Kính thưa cộng đoàn, thời nào cũng vậy, bệnh phong cùi vẫn được coi là bệnh mà người ta ghê tởm nhất, người ta sợ nhất. Người ta ghê tởm bệnh phong cùi không những vì nó đau đớn về thể xác, và nhất là người ta ghê tởm bệnh phong cùi bởi vì người bị bệnh phong cùi là phải bị tách ra khỏi đời sống gia đình, đời sống xã hội, đời sống cộng đoàn. Theo luật Môi-se thì ta còn quy định một cách khắt khe hơn về những người bị bệnh phong cùi, như chúng ta đọc thấy trong bài đọc thứ nhất trong sách Lê-vi. Khi trên da thịt ngươi nào, người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm là những triệu chứng bệnh phong cùi, thì phải đưa người ấy đến với tư tế A-rôn hoặc với một trong các tư tế con của ông A-rôn. Nếu mắc bệnh phong cùi thì người ấy trở thành ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế vì người ấy bị vết thương ở đầu. Người mắc bệnh phong cùi phải mặc áo rách, xóa tóc, che râu và kêu lên ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ còn là ô uế. Người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại. Thì chúng ta thấy cái nỗi đau, cái sự tủi nhục của người bệnh cùi ở chỗ đó. Họ bị loại ra khỏi đời sống xã hội. Cái giây phút mà người ta phát hiện ra một người nào đó bị bệnh phong cùi, thì người ta dùng võ lực để lôi người đó ra khỏi gia đình của mình. Và có những người cùi có thể nói là la hét vì sợ hãi. Và những người thân dù có yêu thương người thân của mình đến đâu đi nữa thì cũng không dám để người đó ở sống chung với gia đình của mình. Và theo như luật Môi-se quy định, người cùi phải sống lang thang ở nơi thật xa với cộng đoàn, với những người khác. Nơi họ sống thường là một cái sa mạc, hoặc là những cái hang động ở trong núi, hoặc là ngắt nghĩa địa, rồi phải ăn mặc rách rưới, đi đến đâu cũng phải kêu lên ô uế, ô uế. Thậm chí phải mang một cái bảng tên ở trước ngực, nói tôi là người phong cùi, đừng có ai đến gần. Đang đêm, nếu ban đêm đi đâu thì người phong cùi phải cầm theo cái đèn để cho mọi người biết mà tránh xa. Thì đấy, chúng ta thấy cho nên những người phong cùi có thể nói là dù còn sống nhưng coi như đã chết, bởi vì họ không được tiếp xúc với người thân, với bất cứ con người nào. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một cái sự ngạc nhiên. Người phong cùi đến gần Đức Kitô, quỳ lạy và nói với Đức Kitô rằng: lạy Ngài, thưa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Chúng ta thấy anh cùi này, anh phong cùi này, bất chấp dư luận, bất chấp mọi rào cản, bất chấp mọi cấm kỵ của luật pháp cũng như dị nghị của mọi người, anh ta đến với Đức Kitô và xin Đức Kitô cứu chữa anh. Điều đó chứng tỏ rằng anh ta phải có một cái đức tin mãnh liệt đến nỗi anh ta dám vượt qua bất cứ mọi khó khăn gì để được đến gần với Đức Kitô. Và điều đó chứng tỏ rằng anh ta tin rằng Đức Kitô chính là đấng cứu thế, là Thiên Chúa có thể chữa anh ta sạch bệnh. Và đến lần Đức Kitô cũng vậy, Ngài không những đến gần người phong cùi là cái điều cấm kỵ trong luật Do Thái, mà Đức Kitô còn đụng chạm đến người phong cùi. Có nghĩa là Đức Kitô với lòng thông cảm, lòng thương cảm, tình thương của Ngài, Ngài cũng đã vượt qua mọi rào cản, mọi cấm kỵ, mọi lời dị nghị của dân chúng để đến với bệnh nhân phong cùi, và Ngài đã chữa cho anh ta khỏi bệnh. Nhưng sau đó Ngài nói với người phong cùi, bởi vì anh đã được khỏi bệnh, anh hãy lên trình diện với tư tế và dâng một vài của lễ gì đó để tư tế sẽ tuyên bố anh đã được khỏi bệnh và anh sẽ được trở về với đời sống của cộng đoàn. Thế cho nên Đức Kitô không những chữa cho anh ta khỏi bệnh về phần xác, và Ngài còn chữa cho anh ta khỏi bệnh về tâm hồn, về tâm lý, là bởi vì Ngài trả lại cho anh ta cuộc sống bình thường, cuộc sống hòa nhập với xã hội. Và trong một cái thời mà không có các bác sĩ để xác minh người này đã khỏi bệnh, thì tư tế là người được luật pháp đề nghị để đứng ra làm chứng một bệnh nhân đã được khỏi bệnh và được tiếp tục sống hòa nhập lại với cộng đoàn. Cuối tháng 2 năm 2011 vừa qua, tôi có dịp cùng với nhóm truyền tin bác ái xã hội đi thăm một số trại cùi ở Pleiku và Kông Tum. Mặc dù trước đây tôi đã có dịp nhìn thấy người cùi, nhưng mà thường là cũng nhìn xa xa vậy thôi, và là những người cùi không đến nỗi nặng. Nhưng mà dầu sao trong đầu óc, trước khi đến thăm những trại cùi này, tôi vẫn nghĩ rằng những con người này là những con người phải nói là đáng thương, và bệnh tật của họ phải nói là khủng khiếp. Nhưng mà cái thực tế khi tôi phải giáp mặt những người cùi ở Pleiku lần này thực sự đã làm cho tôi phải nói là rùng mình. Đặc biệt là cái trại cùi mà chúng tôi đến thăm đầu tiên vào buổi chiều tại Pleiku. Đây là cái trại cùi có thể nói là những bệnh nhân nặng nhất, chỉ có đang chờ chết. Họ sống ở một khu xa dân cư, lâu lâu mới có phái đoàn đến thăm hoặc cho một ít lương thực, rồi họ lại đi ngay thôi. Có người thì mất bàn tay, có người thì mất bàn chân. Thậm chí tôi thấy có người mất cả hai bàn chân, mất cả hai bàn tay, chỉ còn đến hai chân khuỷu tay này thôi. Cho nên khi đi, muốn bước đi thì họ phải bò, thậm chí có người phải lết. Có người thì trên mặt chúng ta thấy cái con mặt nó biến dạng, bị mù mắt, có người bị mất mũi, có người bị miệng cũng không còn gì cả. Tôi có cảm giác là đây không phải là những con người, mà họ là những quái vật. Phải nói như vậy, nó khủng khiếp. Và tôi trước khi đến tôi vẫn nghĩ trong đầu óc tôi phải để chỗ nó an toàn. Dẫu sao bệnh cùi nó cũng là cái bệnh, mặc dù cũng không dễ gì lây đâu, nhưng mà là một cái bệnh người ta sợ. Cho nên để an toàn mình cũng đứng gọi là khoảng cách nào đó đến thăm họ, nhưng mà không nhất thiết mình phải đụng chạm đến họ. Tôi cứ nghĩ như vậy. Thế là trong khi một số người khác đã quen rồi thì họ bá vai hoặc là bắt tay những người cùi, còn riêng tôi thì tôi cố gắng mình cũng giữ một cái khoảng cách nào đó. Thế rồi đến lúc mà ra về thì chúng tôi vẫy tay chào mọi người để ra về. Thì có một cái bà đó lở loét, chân tay cũng lở loét, giơ tay bắt tay thôi. Không lẽ bây giờ tôi không giơ tay ra? Thì có thể nói là bất đắc dĩ, mình cũng phải giơ tay ra để bắt tay người đó. Mà thú thực là khi về nhà tôi phải lấy xà bông tôi rửa tay 3-4 lần gì đó để đề phòng bị lây lan. Thì kể lại câu chuyện này để chúng ta biết rằng đấy, cho tới ngày hôm nay, mặc dù tôi nói bệnh củi không dễ gì mà lây lan. Nhưng mà nói chung con người người ta vẫn ghê tởm cái căn bệnh này và người ta xa lánh. Cho nên nếu như người ta cao đến thăm bệnh củi, kể cả thân nhân của họ, thì cũng năm thì mười họa với họ mới đến thăm. Mà có thể họ phải đứng xa xa vậy thôi, không dám tiếp xúc, không dám đụng chạm. Và như thế chúng ta mới thấy rằng Đức Kitô với một cái tình thương bao la, lòng thông cảm, Đức Kitô đã không ngần ngại đến gần người cùi mà Ngài còn đụng chạm đến họ và chữa cho họ khỏi bệnh. Có nghĩa là Đức Kitô phải có một cái tình thương, một cái lòng yêu thương đặc biệt, tình yêu thương lớn lao, thì Ngài mới có thể làm điều đó, vượt qua tất cả những cái sự cấm đoán, cấm kỵ của thói quen cũng như của pháp luật để đến với những người bất hạnh. Thực ra thì khi người ta, một người nào đó nếu có một cái lòng thương, tình thương đủ mạnh, thì người đó có thể làm bất cứ điều gì, có thể vượt qua bất cứ khó khăn gì. Trong tiểu sử của Thánh Katarina Siena có thuật lại câu chuyện một hôm Thánh Nữ đến thăm một số bệnh nhân ở bệnh viện. Đặc biệt khi Thánh Nữ đến gần một cái bệnh nhân bị ghẻ chứ mủ đầy người, thì Ngài ghê tởm. Theo cái phản xạ tự nhiên, Ngài cảm thấy ghê tởm và không muốn đến gần. Thế nhưng mà sau một giây phút bình tâm lại, Ngài nói rằng, Ngài nghĩ rằng thôi, vì lòng yêu mến Đức Kitô, Ngài không những đến gần mà còn lấy chính miệng mình và hút những cái mủ từ cái tay của người bệnh nhân đó. Đấy, chúng ta thấy bình thường thì ghê tởm, nhưng mà với một tình yêu thương đủ mạnh thì sẽ vượt qua tất cả những cái sự ghê tởm đó, cái rào cản đó. Mẹ Teresa Calcutta cũng vậy. Người ta nói rằng rất nhiều lần mẹ gặp những người đau khổ, người chết, những người sắp hấp hối và những người bệnh tật ghê tởm, mẹ không ngần ngại ôm những người đó, vỗ về chăm sóc những người đó. Thì đấy, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn nhìn thấy những bệnh nhân có thể nói là đã bị xã hội ruồng bỏ, xa lánh, đặc biệt là bệnh phong cùi, và đặc biệt hơn nữa và cụ thể hơn nữa và gần gũi với chúng ta hơn nữa, có thể đó là những người bị bệnh SIDA, nhất là những người bệnh SIDA ở giai đoạn chót. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một cái lòng thông cảm, tình thương để an ủi, nâng đỡ những người đó. Và nếu chúng ta không có đủ can đảm để mà an ủi, để mà nâng đỡ những người đó, thì ít nhất chúng ta cũng đừng tỏ cái thái độ khinh bỉ hoặc là coi thường họ, bởi vì chính cái thái độ đó sẽ làm cho nỗi đau của họ càng trở nên đau đớn hơn. Xin Chúa cho chúng ta có lòng thương, lòng thông cảm như Chúa, biết nâng đỡ, biết an ủi, biết đến với những người bệnh tật để giúp cho họ tiếp tục sống đời sống của một người con cái của Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng lên.